Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Biên tập viên Thu Thảo và Thanh Hải xin kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình 19 giờ hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau.
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 11, khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Tỉnh đoàn Thái Nguyên thăm tặng quà các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Học sinh toàn tỉnh tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 10 tháng 5. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, thực hiện chương trình công tác, ngày 8 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 11, khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng và các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành địa phương liên quan. Phóng viên Anh Tuấn đưa tin.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến vào 19 nội dung, trong đó có 17 nội dung về phát triển kinh tế xã hội do Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh trình. Hai nội dung do Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh về 13 nội dung Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến, trong đó đối với 10 nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về mặt chủ trương đối với các nội dung theo đề xuất. Giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến tại hội nghị, bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện nội dung văn bản trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền. Đối với 3 nội dung thuộc thẩm quyền của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến, bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện nội dung văn bản trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét cho ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
Đối với 3 nội dung xin chủ trương về thực hiện phương án hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới năm 2021, đầu tư dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc miền núi trung du phía Bắc tỉnh Thái Nguyên sử dụng vốn JICA Nhật Bản, phương án sử dụng nguồn tiết kiệm, cắt giảm chi phí thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020. Giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Riêng đối với nội dung về chủ trương đề xuất đầu tư dự án sử dụng vốn JICA Nhật Bản, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đầy đủ chặt chẽ và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. Đối với nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý với nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề theo đề xuất của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh. Giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đối với nội dung dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng ý nội dung dự thảo. Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị, bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện nội dung văn bản trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét ban hành để triển khai thực hiện theo quy định. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là trong thời gian chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm túc kiến nghị của đoàn công tác của Ban dân nguyện Quốc hội về việc tiếp tục rà soát, xác minh, xem xét để có cơ sở giải quyết đảm bảo đúng quy định.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên cả nước và các tỉnh xung quanh, tối ngày 8 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên dẫn đầu cùng lãnh đạo Sở Y tế tỉnh đã có buổi làm việc với thị xã Phổ Yên để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã. Phóng viên Bá Hoàng đưa tin.
Theo báo cáo của thị xã Phổ Yên, đến thời điểm ngày 8 tháng 5, thị xã đang quản lý cách ly 85 người nước ngoài nhập cảnh trên địa bàn, cách ly tại cơ sở y tế 5 trường hợp, cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú 77 trường hợp, cách ly tập trung 94 trường hợp trong diện phải cách ly hoặc trở về từ vùng dịch. Đến nay, 218 trên 218 trường hợp nguy cơ cao được xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn thị xã Phổ Yên cũng có kết quả âm tính. Đối với trường hợp F1 Lương Văn Cường đang tạm trú tại phường Đồng Tiến là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electro Machinic Việt Nam tiếp xúc với F0 COVID-19 tại tỉnh Lạng Sơn ngày 2 tháng 5 đã được cách ly sáng ngày 8 tháng 5. Qua xét nghiệm cũng cho kết quả âm tính lần 1 với COVID-19. Trường hợp này cũng đang được ngành y tế thị xã theo dõi, xét nghiệm lại, đồng thời tiếp tục tiến hành truy vết khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc thứ cấp để tiếp tục cách ly an toàn triệt để. Thị xã Phổ Yên cũng cho biết đã chỉ đạo quán triệt sâu sắc, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng đơn vị trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết theo chỉ đạo từ ngày 3 tháng 5, yêu cầu các cơ sở kinh doanh thiết yếu phải đảm bảo công tác phòng chống dịch, hạn chế tối đa việc hội họp, tụ tập đông người, tổ chức khử khuẩn, các địa điểm có người đi về từ vùng dịch và yêu cầu toàn địa bàn tuân thủ nghiêm túc yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Tại buổi làm việc, ngành Y tế Thái Nguyên cũng đã thông báo tình hình và hướng dẫn cụ thể các biện pháp cấp bách để thị xã Phổ Yên thực hiện trong thời điểm cấp bách của làn sóng dịch thứ tư COVID-19 này.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên hoan nghênh tinh thần chống dịch và các biện pháp triển khai của thị xã Phổ Yên, đồng thời nêu rõ thị xã Phổ Yên là địa bàn có nguy cơ cao, đặc biệt dễ phát sinh dịch COVID-19. Đồng chí yêu cầu thị xã tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch ở mức độ cao nhất. Lãnh đạo thị xã và các cơ quan đơn vị có liên quan, các tổ chức cá nhân và người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Đặc biệt, tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Đặc biệt, chính quyền thị xã cần có phương án đi trước và cụ thể trước mọi tình huống có thể xảy ra, đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 8 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 1925 UBND-KZVX về việc cho học sinh trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường học trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về việc cho học sinh trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường học trực tuyến để phòng chống dịch và đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo cụ thể như sau: đồng ý cho trẻ em các trường mầm non, nhóm trẻ, lớp giáo dục độc lập, tư thục tạm dừng đến trường từ ngày 10 tháng 5 năm 2021, học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục sau khi hoàn thành kiểm tra hết học kỳ 2 năm học 2020-2021 dừng đến trường, chuyển sang học tập trực tuyến đến khi có thông báo mới. Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống, tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 9 tháng 5 đến khi có thông báo mới. Công văn cũng yêu cầu, căn cứ diễn biến tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo. Ngày 9 tháng 5, tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với ban tổ chức chương trình Bữa cơm với người lạ đã đến thăm, tặng quà động viên lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đoàn công tác đã tặng quà, chia sẻ động viên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt liên ngành trong suốt thời gian vừa qua đã luôn cố gắng hết mình. không quản ngại khó khăn vất vả, đồng thời mong các cán bộ tham gia chốt kiểm soát tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại, góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 8 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại đơn vị bầu cử số 1 tại Ủy ban Nhân dân xã Phú Cường, huyện Đại Từ. Tham gia hội nghị có đại diện các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo huyện Đại Từ và các cử tri cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Đơn vị bầu cử số 1 có các ứng cử viên gồm Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Thái Nguyên, Thạc sĩ Lý Văn Huấn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Bác sĩ Trần Thị Hạnh Quyên, Khoa Nhi Bệnh viện A Thái Nguyên. Tại hội nghị tiếp xúc, các cử tri đã nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác, dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên. Trong đó, các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm trúng cử sẽ không ngừng nỗ lực trong công tác, tích cực đóng góp công sức trí tuệ trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật. Thông qua các hoạt động của đại biểu Quốc hội, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri nơi ứng cử đến với Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Cử tri xã Phú Cường, huyện Đại Từ bày tỏ sự ủng hộ, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên khi trở thành đại biểu Quốc hội sẽ phát huy vai trò trách nhiệm của mình ở từng cương vị, lĩnh vực công tác, tham gia xây dựng pháp luật và các chính sách đảm bảo sát với thực tế cuộc sống, có tính khả thi, bền vững, do dân và vì dân.
Thưa quý thính giả, nhằm khắc phục tình trạng khó khăn về thông tin liên lạc tại các địa điểm bầu cử nằm ở một số vùng lõm trên địa bàn huyện Võ Nhai, nơi sóng di động không ổn định, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Viễn thông Thái Nguyên và Viettel Thái Nguyên triển khai kéo đường dây liên lạc cố định, đường truyền Internet tới các điểm bầu cử gặp khó khăn để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt trong những ngày diễn ra bầu cử. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Hoàng.
Theo phân công nhiệm vụ, Viễn thông Thái Nguyên chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin liên lạc tại 3 điểm bầu cử là tổ bầu cử số 5 và 7 xã Liên Minh và tổ bầu cử số 5 xã Thần Sa. Hiện tại, đường dây điện thoại cố định và đường truyền Internet đã được Viễn thông Thái Nguyên triển khai đến 3 điểm bầu cử này. Thông tin liên lạc và đường truyền Internet đã hoạt động tốt, đảm bảo việc thông tin liên lạc cho các điểm bầu cử được thông suốt. Ông Lục Vũ Khanh, Phó Giám đốc Viễn thông Thái Nguyên nói.
Đến thời điểm này thì ba cái điểm được giao thì Viễn thông Thái Nguyên đã triển khai và thử tất cả các cái dịch vụ tốt, các cái cán bộ kỹ thuật thường trực, có mặt thường trực để đảm bảo cái công tác an toàn thông tin liên lạc trong thời gian diễn ra bầu cử.
Ông Lý Tài Hà, Bí thư chi bộ xóm Kẹ, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai chia sẻ.
Được lắp đặt dây rồi ấy, thì là trong tổ xóm bầu cử xóm Kẹ rất là yên tâm.
Các điểm bầu cử gặp khó khăn về thông tin liên lạc còn lại thuộc huyện Võ Nhai là các xã Vũ Trấn, Phú Thượng, Nghinh Tường, Thượng Nung của huyện Võ Nhai đang được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Viettel Thái Nguyên triển khai các bước kỹ thuật để sớm đảm bảo thông tin liên lạc. Ông Nguyễn Đức Lộc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị mà hiện nay đặc biệt là đối với Viettel có mấy cái khu vực phủ sóng thì đang khó khăn. Thế còn lại với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì đó là công tác phối hợp. Thế Bộ Chỉ huy tỉnh đã khẳng định là đến 21 thì chúng ta sẽ đảm nhận xong cái việc đấy. Tiếp theo sau thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo để đảm bảo phủ sóng hết cái vùng lõi cho con để đảm bảo làm sao cho các cái cuộc bầu cử, các cái nhiệm kỳ tiếp theo đảm bảo có sóng di động mà không phải đi như này nữa.
Với sự chỉ đạo kịp thời và sự vào cuộc tích cực của các đơn vị thì chỉ trong ít ngày tới, thông tin liên lạc tại tất cả các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh sẽ được thông suốt, góp phần cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra thành công tốt đẹp. Thưa quý thính giả, mời quý thính giả đến với mục diễn đàn ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15. Cùng trao đổi với chúng tôi trong mục diễn đàn ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Thanh Bình, bác sĩ chính, trưởng khoa gây mê hồi sức bệnh viện C, phụ trách bộ môn gây mê hồi sức trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên.
Họ và tên: Lê Thị Thanh Bình. Ngày tháng năm sinh: mùng 10 tháng 8 năm 1977. Giới tính: nữ. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Quê quán: xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Nơi ở hiện nay: tổ dân phố 1, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: đại học chuyên ngành bác sĩ đa khoa. Học hàm, học vị: bác sĩ chuyên khoa cấp 2, chuyên ngành gây mê hồi sức. Trình độ lý luận chính trị: trung cấp. Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B2. Nghề nghiệp, chức vụ: viên chức, bác sĩ chính, trưởng khoa gây mê hồi sức bệnh viện C, phụ trách bộ môn gây mê hồi sức trường Đại học Y Dược. Nơi công tác: bệnh viện C Thái Nguyên, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Ngày vào đảng: ngày 20 tháng 5 năm 2005. Ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Thái Nguyên và các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai.
Thưa bà nhận thấy vinh dự và trách nhiệm như thế nào khi được giới thiệu và ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15?
Trước hết, cho phép tôi được trân trọng cảm ơn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các ban bầu cử, các cấp ủy, chính quyền và sự tin tưởng của cử tri đã giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Đây là vinh dự lớn lao, song trách nhiệm cũng hết sức nặng nề đối với bản thân tôi. Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn Đài truyền hình Thái Nguyên đã tạo cơ hội cho tôi được tiếp xúc, trao đổi với cử tri của tỉnh Thái Nguyên thông qua chương trình này. Qua quá trình tìm hiểu, tôi được biết Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội, tham gia các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện hiến pháp và pháp luật. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật. Nhận thức đúng và đầy đủ vinh dự cũng như trách nhiệm của mình là tiền đề quan trọng để cá nhân tôi, cũng như mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội, nỗ lực và hoàn thành tốt vai trò của mình.
Vâng, vậy nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 thì chương trình hành động của bà sẽ tập trung vào những nội dung gì?
Nếu nhận được sự tín nhiệm của cử tri bầu tôi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, tôi sẽ xây dựng chương trình hành động của mình. Trước hết, tôi sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và trí tuệ, thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong để xứng đáng là người đại biểu của nhân dân. Đồng thời, tôi sẽ phấn đấu làm tròn trách nhiệm của đại biểu Quốc hội một cách chủ động, tích cực và có trách nhiệm, trong đó ưu tiên tập trung vào lĩnh vực y tế. Trong những năm qua, bên cạnh những thành tựu to lớn trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân của ngành y tế, tôi cũng nhận thấy rằng cử tri còn một số trăn trở, phiền lòng với những tồn tại của ngành y tế về chất lượng khám chữa bệnh, nhất là về tinh thần, thái độ và biểu hiện tiêu cực của một bộ phận cán bộ, nhân viên, hoặc hệ thống y tế cơ sở chưa đạt được kết quả như mong muốn. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và Việt Nam đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Mặc dù chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu tốt đẹp, những điều này đã thôi thúc tôi phải suy nghĩ và làm gì, làm thế nào để đóng góp sức lực nhỏ bé của mình trong việc xây dựng chính sách y tế sát với thực tiễn, đi vào cuộc sống, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thể hiện trên cả ba mặt: phòng bệnh, phát triển y tế chuyên sâu, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở. Đồng thời, tôi sẽ phát huy kiến thức và kinh nghiệm qua những hoạt động thực tiễn của mình cùng với các đồng nghiệp để làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, cũng như truyền thụ kiến thức cho sinh viên và các thầy thuốc trẻ, góp phần cùng với toàn ngành y tế từng bước phát triển toàn diện, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Là một nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, tôi sẽ nói lên tiếng nói bình đẳng giới về quyền và lợi ích của người phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và trong gia đình, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Tôi hy vọng nếu được sự tín nhiệm của cử tri, thì cơ hội để tôi thực hiện những hoài bão, dự định của bản thân sẽ trở thành hiện thực. Tôi kính mong được đón nhận sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri để tôi được đóng góp bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng của mình xây dựng tỉnh Thái Nguyên và đất nước ngày càng phát triển.
Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia chương trình.
Quý thính giả vừa nghe cuộc trao đổi giữa phát thanh viên Trung Hiếu với bà Lê Thị Thanh Bình, bác sĩ chính, trưởng khoa gây mê hồi sức Bệnh viện C, phụ trách bộ môn gây mê hồi sức, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, trong mục diễn đàn ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15.
Trước khi đến với các thông tin tiếp theo, mời quý khán giả đến với thông tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên.
Tại thành phố Thái Nguyên, ngày trời nắng nóng, có khả năng mưa dông vào buổi chiều tối, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời ít mây, ngày trời nắng nóng, đêm mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây rải rác, ngày trời nắng nóng, có khả năng mưa dông rải rác vào chiều tối, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía Đông gồm hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, trời ít mây, ngày trời nắng, đêm có mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Sau đây chúng tôi xin điểm lại các thông tin vừa phát trong chương trình. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 11 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Học sinh toàn tỉnh tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 10 tháng 5. Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.
Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác.
Trong tháng 4 năm 2021, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được cấp ủy chính quyền các cấp huyện Phú Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, tập trung tăng cường công tác tiếp dân và xử lý đơn thư, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Không xảy ra vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, cơ quan hành chính các cấp của tỉnh tiếp 1.092 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, ô nhiễm môi trường. Tiếp nhận 616 đơn, trong đó có một đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, xác minh giải quyết 20 đơn trên 20 vụ việc khiếu nại, 15 trên 15 vụ việc tố cáo. Kết quả xử lý đơn thư, trong tháng 4, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhận được 174 đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Đã xử lý 174 đơn, trong đó giao các cơ quan chức năng tham mưu xử lý, giải quyết 125 đơn, hướng dẫn trả lời công dân 6 đơn, lưu 43 đơn do không đủ điều kiện xử lý theo quy định của pháp luật.
Được khởi công xây dựng từ tháng 6 năm 2020, cầu Nam Mé nằm trên địa bàn xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 4 vừa qua. Công trình có tổng mức đầu tư trên 6 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Giao thông 2. Cầu Nam Mé bắc qua sông Đào được thiết kế gồm đường ở hai bên đầu cầu và cầu bằng bê tông cốt thép với chiều dài 18m, rộng 7m, có lan can hai bên và kè chống xoáy lở. Công trình đưa vào sử dụng nhằm kết nối giao thông thông suốt giữa xã Đồng Liên với các xã Bàn Đạt, Tân Khánh, Phú Bình.
Công an huyện Võ Nhai và Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vừa điều tra làm rõ các đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy. Ngày 5 tháng 5, Công an huyện Võ Nhai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Minh, sinh năm 2001, trú tại xóm Ao Chám, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Trước đó, ngày 1 tháng 5 năm 2021, Minh đã sử dụng vam phá khóa lấy trộm một xe máy của người dân tại xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, bán lấy tiền tiêu xài. Cùng ngày, Công an huyện Võ Nhai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Thanh Tuyền, sinh năm 1986, trú tại xóm Cây Bồng, xã Lai Hiên, huyện Võ Nhai, về tội trộm cắp tài sản. Cũng liên quan tới hành vi trộm cắp xe máy, Công an thị xã Phổ Yên đã bắt giữ Nguyễn Văn Hoàn, sinh năm 1998, trú tại xóm Tơm 2, và Phạm Xuân Hưng, sinh năm 1997, trú tại xóm An Bình, đều thuộc xã Thành Công, thị xã Phổ Yên. Ngày 1 tháng 5, hai đối tượng trên đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy sử dụng vam phá khóa lấy trộm xe máy của một phụ nữ đang làm ruộng tại xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên, đem đi tiêu thụ. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Phổ Yên đã điều tra, làm rõ Hoàn và Hưng là thủ phạm của vụ trộm cắp trên. Mở rộng điều tra, hai đối tượng khai nhận ngoài vụ trộm cắp tài sản ngày 1 tháng 5 còn thực hiện 3 vụ trộm cắp xe mô tô khác trên địa bàn thị xã Phổ Yên và huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Hiện các vụ án trên, cơ quan công an đã thu hồi tài sản do các đối tượng trộm cắp, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý khán giả, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã chọn tháng 5 hàng năm là tháng nhân đạo. Đây là dịp để các phong trào nhân đạo từ thiện vì cộng đồng ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút các cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia giúp các đối tượng yếu thế. Trong một câu chuyện hôm nay, mời quý khán giả cùng phóng viên Trọng Bình tìm hiểu công tác từ thiện nhân đạo tại thành phố Thái Nguyên.
Trong 3 năm triển khai thí điểm tháng nhân đạo từ năm 2018 đến năm 2020, các phong trào thi đua được Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thái Nguyên xây dựng và triển khai thực hiện với phương châm bám sát đối tượng, địa bàn, gắn phong trào thi đua của hội với các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các cấp hội thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, huy động nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia để chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ông Bùi Xuân Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thang máy Cơ khí Tân Lập thành phố Thái Nguyên nói:
Thông qua cái chương trình này thì chúng tôi cũng muốn là được chia sẻ khó khăn của bà con.
Bà Lưu Thị Tuyết, phường Gia Sàng thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
Khi mọi người gặp khó khăn, chúng ta có thể giúp đỡ được đến đâu thì chúng ta cố gắng giúp đỡ, sẻ chia đến đó.
Sau 3 năm triển khai thí điểm tháng nhân đạo từ năm 2021, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam quyết định triển khai chính thức tháng nhân đạo, trong đó cao điểm các hoạt động từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5. Với chủ đề Vì một cộng đồng an toàn, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thái Nguyên sẽ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ những đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như tặng quà, hỗ trợ làm nhà ở, trao sổ tiết kiệm cho trên 3.000 đối tượng với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng, khảo sát và gắn mới trên 200 địa chỉ nhân đạo, tiếp nhận trên 5.000 đơn vị máu thông qua hoạt động hiến máu tình nguyện. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên cho biết:
Tính đến thời điểm hiện tại thì toàn thành phố chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động quỹ nhân đạo đạt trên 700 triệu đồng. Các đơn vị doanh nghiệp cũng như phòng ban đơn vị thành phố hưởng ứng trong cái phong trào này.
Những kết quả đạt được của tháng nhân đạo qua các năm đã tạo điểm nhấn, nâng cao kết quả công tác nhân đạo, khẳng định vai trò sứ mệnh nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ trong việc đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động nhân đạo từ thiện, chăm lo có hiệu quả cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự, mời quý khán giả nghe thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Thành phố Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Có nơi trên 34 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía Tây, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện chương trình Thu Thảo, Thanh Hải, Thu Trang, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.